Em
và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 23 thường niên. Dừng thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn. Dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo buồn, nỗi sợ hãi, dâng lên Chúa tất cả những thiếu sót, những lỗi lầm. Thành tâm xin Chúa thứ tha để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng chúng con trên hành trình lữ thứ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an người thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Là vua trên trời. Là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Thì có Chúa là đấng thánh, thì có Chúa là Chúa, thì có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Chích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy nói với những tâm hồn sao xuyến, can đảm lên đừng sợ. Này đây, Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai và người câm sẽ nói được. Vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đáp ca. Linh hồn tôi ơi, Hãy ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phụ và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tơi muôn đời. Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Trích thư Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giê-xu Ki-tô vinh hiển Chúa chúng ta. Anh em đừng vì thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng, lại cũng có người nghèo khó đi vào áo sống dơ bẩn. Nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói, xin mời ông ngồi chỗ danh dự này, còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng, còn anh đứng đó, hoặc anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi. Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan sát đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến, xin hãy nghe, không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian để nhờ đức tin họ trở nên giàu có và được hưởng nước người như người đã hứa cho những kẻ yêu mến người đó sao? Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah. Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đập ngón tay vào lỗ tay anh, vào nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay, Chủ nhật thứ 23 thường niên, trích sách Isaiah, hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Ở đây có ai là người không biết sợ là gì không? Có ai không? Ai cũng sợ. Chị sợ gì? Sợ ma. Con sợ gì? Sợ gì? Con sợ gì?
Con được sợ, sợ không đủ đức tin để đi coi như là làm chứng cho Chúa.
Sợ không đủ đức tin để làm chứng cho Chúa. Con sợ gì? Sợ chết. Bà sợ gì?
Con không sợ chết mà con
sợ gì?
Chỉ sợ là khi con chết thì sao con được cứu.
À, không sợ chết mà sợ chết mất linh hồn.
Không,
thì sợ chết mất linh hồn
xin
thì đó là bà sợ chết mất linh hồn chứ còn gì nữa. Thì sợ chết mất linh hồn cho nên mới xin cho mình chết được rỗi linh hồn.
Dạ.
Thì có phải là sợ chết mất linh hồn không?
Dạ.
Không sợ chết nhưng mà sợ chết mất linh hồn. Còn bà sợ gì? Sợ gì? Sợ đủ thứ. Giống như là thượng tọa thích đủ thứ. đủ thứ sợ phải không? Cái gì cũng sợ, sợ đủ thứ rồi thích đủ thứ, rồi anh sợ gì? Sợ chết. Anh sợ gì? Sợ thất nghiệp à? Sợ ngày mổ à? Sắp mổ. Vâng, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Chúa nói rõ rằng ngày nào có sự khó của ngày ấy. Cho nên cái sợ nó là cái chuyện tự nhiên của bản tính con người. Vì mình là con người vốn mong manh, vốn mỏng giòn, vốn yếu đuối, nay còn may mất. Cho nên lúc nào ta cũng sống trong sợ sệt, trong lo âu. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, hãy can đảm lên, đừng sợ. Này Thiên Chúa đến rồi, Ngài sẽ đến và thưởng phạt công minh, và Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em. Cho nên giữa lúc mà các tông đồ đang lo lắng thì Đức Giêsu hiện đến trên bờ biển và nói công, đừng sợ, chính Thầy đây, đừng sợ. Các ông ở trong nhà tiệc ly đang lo lắng vì Chúa Giêsu đã bị giết chết, rồi các tông đồ đang hoang mang sợ sệt không biết là ngày mai sẽ ra sao đây. Chúa Giêsu hiện đến giữa các ông và nói, Thầy đây, đừng sợ, bình an cho các con. Và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, vị chân phước của lòng thương xót Chúa, trong thông điệp của Ngài gửi cho toàn thế giới, đó là đừng sợ, hãy mở cửa ra đón Chúa Kitô. Cho nên Chúa biết con người mình yếu đuối, giáo hội biết con người mình yếu đuối. Cho nên Chúa Giêsu rồi Đức Giáo Hoàng luôn luôn trấn an, trấn tĩnh mỗi người chúng ta là đừng sợ. Nhưng mà nói là đừng sợ thì phải có một cái lý do gì đó, phải có một cái gì bảo đảm mới bảo là đừng sợ chứ. Nói là sợ ma quá, con đừng có sợ ma, ma nó cho gầm giường, vậy thì chiếu đèn vào gầm giường nó thấy sáng trưng không có gì cả thì nó mới sợ chứ, đúng không? Nói là sợ, không sợ chết nhưng mà sợ mất linh hồn. Nhưng mà Chúa nói với Faustina rằng những ai mà đến kêu cầu lòng thương xót của ta thì ta sẽ gìn giữ họ như là gìn giữ vinh quang của ta, và giờ chết của họ ta bảo đảm cho họ được chết lành. Nếu họ đến kêu cầu lòng thương xót của ta với tất cả tấm lòng thành, rồi Chúa nói các con đừng sợ, sợ chết, sợ đụng xe, sợ BD, sợ đủ thứ. Chúa nói các con đừng sợ những người chỉ giết được thân xác các con mà không giết được linh hồn các con. Nếu có sợ thì phải sợ đấng có thể có quyền ném cả xác hồn chúng con vào lửa hỏa ngục, lửa đời đời. Sợ là sợ đấng ấy. Thưa anh chị em, có nhiều khi chúng ta thấy cái sợ sệt nó làm cho chúng ta mất tự tin, cái sợ sệt nó làm cho chúng ta mất hết nghị lực, cái sợ sệt nó làm cho chúng ta không dám làm gì cả. Có những người qua đây cả bao nhiêu năm mà không lái cái xe vì lúc nào cũng sợ, sợ đụng, không lái được xe. Có những người sang đây có khi cả 10 năm mà không nói được một câu tiếng Anh là vì sợ, sợ nói nó cười, nói sai nó cười. Cho nên là không dám nói, và không dám nói, sợ thì chả bao giờ nói được. Có những người đi học đàn hát cả 10 năm mà chưa bao giờ dám lên biểu diễn, tại vì sợ, nhớ mình hát sai, hát không hay, nhớ mình lên đòn không giỏi người ta cười. Rồi có nhiều cái sợ trong cuộc sống này, nó làm cho chúng ta không còn đủ tự tin và đánh mất luôn cả niềm tin vào Thiên Chúa. Đấng mà Isaiah nói rằng đừng sợ, này đây, Thiên Chúa của anh em sẽ đến cứu anh em, cứu. Và dấu chỉ đó là gì? Là Thiên Chúa làm cho mắt người mù mở ra, tai nghe người điếc nghe được, kẻ què nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Ai sẽ làm chuyện đó? Ai đã làm chuyện đó? Ai? Ai? Chúa Giêsu. Đấng cứu độ đến rồi. Đức Giêsu Kitô đã đến và Ngài thực hiện, Ngài hoàn tất những gì đã được loan báo, đã được nói trước ở trong Cựu Ước. Vì vậy mà chính Đức Giêsu Kitô là người đến làm cho người điếc được
nghe,
người câm được
nói,
người mù được
thấy,
người què được
nhìn,
người chết được
sống,
và người nghèo được
no,
lãnh trợ cấp
được
no đầy, người nghèo được nghe loan báo tin mừng, người nghèo được nghe loan báo tin mừng, người nghèo được đón nhận Đức Giêsu Kitô. Cái đó nó hơn cả được lãnh trợ cấp, bà ơi. Cái đó nó hơn cả được no đầy. Chúng ta chỉ nghĩ là cứ nghèo là phải được no đầy về của cải vật chất. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là có những người rất giàu của cải vật chất nhưng mà họ cũng rất nghèo. Nghèo cái tấm lòng. Họ rất nghèo, nghèo đời sống tâm linh, nghèo đời sống thiêng liêng, nghèo đời sống tinh thần, họ nghèo lắm. Họ sống dật dờ như là một cái xác chết thôi, sống dở chết dở thôi, vì Chúa của họ là cái bụng, vì họ chỉ biết tôn thờ thần tài, thần tiền mà thôi. Cho nên họ là những người nghèo, vậy vì vậy mà họ cũng cần phải được nghe loan báo tin mừng, chứ không chỉ là những người nghèo về vật chất mà thôi. Chị em nhớ dùng. Mà cái điều đó mới là điều quan trọng, điều đó mới là điều quan trọng để chúng ta được đón nhận tin mừng của Chúa. Thì mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng lạy Chúa, con là người nghèo khổ, nghèo khó trước mặt Chúa. Nếu mà Chúa không ban, nếu mà Chúa không giúp thì con chẳng là gì, chẳng có gì. Tất cả những gì con đang có đây là ân huệ mà Chúa trao ban cho con. Cho nên khi mình nhận được điều đấy thì mình không còn phân biệt đối xử. Như là thư thánh Gia-cô-bê tông đồ nói một cách thực tế hơi đau lòng, hơi phũ phàng, nhưng mà là một cái thực tế. Đấy là nếu mà trong buổi họp mặt, nếu mà trong buổi họp nhóm mà có hai người đến, đến chị em cứ tưởng tượng coi, là bây giờ một người mà đi cái xe láng cóng đời mới về, xe gì mắc tiền nhất là xe gì? Rolls Royce mắc tiền nhất. Rồi một người thì đạp cái xe đạp làng quàng, thì anh chị em chờ đón người để Rolls Royce hay là chờ đón người cái xe đạp? Rolls Royce. Rồi khi mà khách mà búng chuông gọi cửa đó, bây giờ người ta đâu có cho vào ngay đâu, người ta có cái màn hình ấy, đứng ở đó cho người ta nhìn coi là người này là người như thế nào thì người ta mới mở cửa cho vào. Mà thấy ông kia đi mặc áo vest, ha, giám đốc xách cái cà táp mà có vest, đứng đeo cà vạt, đứng bấm chuông, rồi bỗng thấy một cái đầu ta hơi tóc đầu tay rách rưới, rồi mặt mũi bơ phờ bấm chuông, anh em mở cửa cho ai? Cho ông áo vest hay là cho ông áo rách? Áo vest thôi. Áo vest thì mà coi chừng bây giờ nhiều người bị lừa vì áo vest thôi. nó mặt sang nhất lại là cái thằng mà lừa giỏi nhất, đúng không? Chứ đừng có tưởng mà cứ nhìn mặt mà bắt hình dong chưa chắc. Những cái bên ngoài nó là những cái vở kịch. Và Giacobbe nói rằng: thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy mà nói: xin mời ông ngồi vào chỗ đó, chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em nói: đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bây giờ anh em đã chẳng tỏ ra là kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Nếu mà chúng ta là những người mà được nghe loan báo tin mừng thì chắc chắn ta sẽ không hành xử như vậy. Nhưng mà vì ta chưa đón nhận tin mừng của Chúa, tin mừng cho tất cả mọi người, mà ai cũng là những người nghèo khó cần nghe loan báo tin mừng, cho nên chúng ta thường có những cách phân biệt đối xử như vậy. Có không? Rất nhiều. Ngay cả cha mẹ với con cái cũng vậy. Đứa con nào mà nó trợ cấp, đứa con nào mà nó quà cáp, nó biếu xén, đứa con nào mà nó có của ăn của để, đứa con nào mà nó có cửa hàng, nó có cửa tiệm vân vân, thì dường như bố mẹ lại thấy đứa đó thương và quý đứa đó hơn. Còn cái đứa nó nghèo, cái đứa mà nó ăn trợ cấp, mà cái đứa nó thất nghiệp, có khi bố mẹ hay là anh em chẳng ai ngó ngàng nhìn đến, đúng không? Mình thấy trong cuộc sống là như vậy. Thấy sang thì bắt quàng làm họ, thấy khó thì lo mà bỏ xa đi, chẳng dây dưa vì gì với nó. Nó đến chắc lại xin giúp đỡ gì thôi, nó đến lại xin ở trọ một đêm thôi, nó đến lại xin trợ cấp thôi, vân vân. Thế thì ta thấy là Giacobbe cho mình một cái sự thật, một cái sự thật đó là chúng ta nếu đối xử như vậy, Giacobbe nói như vậy, thì anh em phân biệt đối xử và anh em là những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Tức là mình xét xử người khác, đánh giá người khác qua những cái hình thức bên ngoài, qua những cái mà người đời họ đối xử với nhau như thế. Người đời họ đối xử như thế, mà chúng ta là những người con cái của Chúa mà cũng đối xử như thế sao? Bao giờ cũng có cái ghế VIP cho những người có chức có quyền, rồi cho những đại ân nhân, cho những người có nông cháu cha, rồi những người mà thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn, những người chẳng có gì để đóng góp, những người mà vô danh tiểu tốt thì góc nào đó ngồi đâu thì ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại cách đối xử của mình với anh em mình. Đó là cái bên ngoài. Còn ngay cả cái tâm bên trong của mình, ngay cả cái tâm bên trong của mình, mình thích nghe những người nói ngon nói ngọt. Ta bảo là nói ngọt thì nó lọt đến xương, đúng không? Nói ngọt nó lọt đến xương. Thì người ta khéo nói, người ta khéo chuồng, khéo chiều, người ta khéo nịnh, người ta khéo bo mình. Mình đưa người ta lên mây, người ta đưa mình lên mây, rồi hai đứa mình cùng lên mây. Không biết rớt lên lúc nào thì cũng không biết, nhưng mà cảm thấy lên mây là bay bổng rồi đã. Còn những người mà họ hay nói sự thật với ta, còn những người mà họ không biết chiều ta, không biết bo ta, không biết nịnh ta, thì ta cảm thấy không muốn gần họ, cảm thấy như người đó là những người xa lạ, càng tránh xa càng tốt. Gặp nó chán, gặp nó phiền, gặp nó là làm cho mình cứ phải suy nghĩ về con người của mình. Nó nói những câu là mình cảm thấy nhột, mình không chịu được. Cho nên ta là những thẩm phán đầy tà tâm khi ta phân biệt đối xử với anh em mình, khi ta ưa người này mà ta loại bỏ người kia, khi ta thích người này vì người này có lợi cho ta mà ta khai trừ những người khác vì những người khác ấy cho ta thấy sự thật về ta, hay là người ấy không có lợi cho ta. Đức Giêsu đến và Ngài mời gọi mỗi một người chúng ta hãy phá bỏ cái bức màn ngăn cách ấy ra. để nhận ra nhau rằng mọi người đều là anh em của tôi. Và càng là những người nghèo, càng những người đau khổ, càng là những người tội lỗi, lại là những người ưu tiên của Chúa, con người đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mà Chúa nói những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Cho nên Chúa đi tìm những con chiên lạc, Chúa đi soi coi cái đồng xu nó rớt ở cái kẽ hở nào, rồi Chúa lặn lội mà đi tìm cho bằng được cái con chiên lạc ấy. Còn 99 con béo tốt này không cần quay trở lại này, không có giá bằng một cái con chiên lạc đó. Thế thì tại sao mà ta chỉ thích 99 cái con ngon lành này mà loại trừ cái con chiên lạc? Những con chiên mà nó đang bị đau khổ, nó đang bị tội lỗi dày vò, nó đang bị thất nghiệp, nó đang bị thất tình, nó đang bị thất bại, nó đang bị sa cơ thất thế, nó đang bị bao nhiêu người dập vùi. Tại sao ta cũng tiếp tay để ta dập vùi những cái con chiên ấy mà không đi tìm kiếm và cứu chữa như Đức Giê-xu đã tìm kiếm và cứu chữa? Tại sao ta chỉ đón tiếp những người ăn mặc sang trọng lụa là mà loại trừ những người nghèo khó ăn mặc tồi tàn? Và Giacôbê nói: anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây, Thiên Chúa đã chọn những người nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc. Người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Những người nghèo khó trước mặt người đời thì chính Thiên Chúa đã chọn họ để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc. Mà Ngài hứa cho những ai yêu mến người. Nào, thưa anh chị em, chúng ta có yêu mến Chúa không? Nếu mình yêu mến Chúa thật, và nếu mình tin vào Chúa thật, thì chúng ta nhìn nhận rằng mình là những người nghèo, những người cần được Chúa xót thương, và những người được Chúa mời gọi để thừa hưởng vương quốc của Chúa. Đừng coi thường họ này nha, chớ coi thường những người nhỏ bé trước mặt thế gian, những người mà trước mặt thế gian là điên rồ, là rác rưởi, là đồ bỏ, là đồ phế thải. Đấy lại là đối tượng mà Chúa đi tìm kiếm để cho họ được vào thừa hưởng vương quốc. Coi chừng, nghĩ rằng mình là đạo đức, nghĩ rằng mình là thánh thiện, nghĩ rằng mình có đầy đủ mọi sự, nghĩ rằng mình làm được điều này điều kia mà ta không cần đến Chúa nữa, rồi ta cũng chẳng cần đến anh em, thì chính ta đã tự loại mình ra khỏi nước Thiên Chúa rồi. Chính vì vậy mà Đức Giê-xu đến, Ngài làm cho những lời hứa, những lời loan báo ở trong Ký Ức được thành hiện thực. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy là Đức Giê-xu chữa một người vừa điếc vừa ngọng. Người ta đến và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời và nói: Ê-pha-ta, hãy là, nghĩa là hãy mở ra. Chúng ta vẫn hát cái bài Ê-pha-ta đó, biết hát không? Ê-pha-ta, lạy Chúa, xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh tinh tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn thú. Trời kia ai đắp nên cao, sông dài trùng dương mênh mông. Chính Ngài, Ngài đã thương tôn, thế mà con đâu có hay. Ê-pha-ta, hãy mơ, mơ ra. Ê-pha-ta, hãy mơ ra. Ê-pha-ta, Ê-pha-ta. Chúa mở tai cho người ấy được nghe, mở miệng cho người ấy được nói. Người ta đến, người ta xin Chúa đặt tay trên anh. Chúng ta rất cần cộng đoàn, rất cần những người khác cầu nguyện cho chúng ta để xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Rất cần chuyện đó. Người câm, người điếc không thể đến mà xin Chúa được, đúng không? Người ta không nghe, không nói làm sao mà xin. Nhưng mà người khác xin Chúa đến đặt tay và cầu nguyện cho anh. Chúa kéo riêng anh ra một nơi đặt tay cầu nguyện cho anh. Ngài đặt tay vào tai, vào miệng và lưỡi anh để anh ta có thể nghe và nói được ngay lập tức. Rất cần lời cầu nguyện của cộng đoàn, rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn để cho những người đau ốm bệnh tật thân xác, nhất là tâm hồn, nhất là tâm hồn, những người khô khan nguội lạnh, những người rối đạo, những người mà đang sống hoang đàng, làm sao họ có thể đến với Chúa được nếu không có chúng ta, nếu không có cộng đoàn đưa họ đến với Chúa, đúng không thưa anh chị em? Có những người nói thưa cha, đáng lẽ là con không có đến đâu, nhưng mà con nể anh bạn quá rồi con đến. Nó cứ này nắng mãi thôi con chiều lòng nó con đến. Nhưng mà khi đến rồi, cái anh mà 20 năm ăn Tết ở trong tù, cái anh mà tội anh ấy còn như là năm cam, cái anh mà bỏ Chúa từ năm 1975 cho đến năm 2010, bao nhiêu năm á, thì chỉ vì cái bạn nó cứ nài nặng anh ta đến cầu nguyện thôi. Rồi anh ta đến, anh ta đứng anh ta nghe cho nó vui lòng. Nhưng mà khi anh ta nghe giảng, anh ta nghe những lời chứng, tự nhiên lòng của anh ta nó mềm lại. Anh ta khóc suốt từ đầu lễ đến cuối lễ, suốt từ đầu lễ đến cuối lễ. Rồi tuần sau anh ta lại, không phải là bạn bảo đến nữa, nhưng mà tự anh ta từng bước đến. Rồi anh ta nghe, anh ta cầu nguyện, những lời cầu nguyện của cả cộng đoàn chỉ là những chuỗi kinh mân côi thôi, chỉ là chuỗi kinh lòng thương xót thôi. Nhưng mà cả bao nhiêu ngàn người cầu nguyện như vậy thì anh ta đã được tác động, được biến đổi, và chính Chúa đã cứu anh ta từ trong vũng tội đến với tòa hòa giải sau gần 40 năm. Anh ta không sợ bất cứ một cái gì. Lúc nãy nói ai cũng bảo là sợ cái này sợ cái kia, còn đối với anh ta chẳng còn sợ cái gì nữa cả, không còn sợ cái gì nữa cả. Nhưng mà cái con người không còn sợ gì nữa cả đã trở thành một con chiên, từ một con sói, một con sư tử. 20 năm ăn Tết ở trong tù, vào tù ra khám như là cơm bữa, thậm chí mà những người cai tù, những người công an nhìn mặt anh ta là không cần khai lý lịch nữa, vô đi. Đến mức độ như vậy. Ấy thế mà cái con người đó, cái con người mà trai cứng như thế, nhờ cộng đoàn đến xin cầu nguyện, và Chúa gặp riêng anh ta, Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn anh ta nơi bí tích hòa giải, để anh ta quay trở về. Và bây giờ anh ta trở thành những chứng nhân, trở thành người đi loan báo về tình thương, lòng thương xót Chúa dành cho anh. Thì thưa anh chị em, rất cần cộng đoàn mình cầu nguyện, rất cần. Rồi rất cần một cái sự tiếp xúc riêng tư giữa mình với Chúa, giữa mình với Chúa. Mỗi một người là một cá nhân đặc biệt, riêng lẻ và độc đáo trước mặt Chúa. Cho nên Chúa đặt tay, Chúa chữa lành từng người một. Cho nên Chúa cũng muốn mỗi người ta nói với Chúa, thưa chuyện với Chúa, gặp gỡ Chúa trong cái riêng lẻ của mình, trong cái riêng lẻ của mình, để thấy được rằng Chúa với mỗi người chúng ta là một cái gì rất là độc đáo, chứ không phải là một cái cá mè một lứa chung chung như thế này. Không, có thể ở đây tôi không biết anh chị em, nhưng mà với Chúa thì Chúa biết rõ từng người, biết tâm tưởng, tâm tính, tâm tư, tình cảm, trăn trở, buồn phiền của riêng từng người. Và Chúa cũng muốn chữa lành cho từng con người một. Chúa mở tai, mở miệng anh, và chuyện xảy ra đó là gì? Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm thì họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Anh em xác tín và lập lại đi. Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Nhưng mà mình có nhận ra đó là điều tốt đẹp hay không, đó là lại chuyện khác. Còn đối với Chúa, Chúa đã làm thì đều tốt đẹp. Chúa đã cho chuyện gì xảy ra cũng đều tốt đẹp. Mà mình có nhận ra được điều đó hay không lại là chuyện của mình, do lòng tin của mình, do lòng trông cậy của mình và do lòng mến của mình. Nếu mà hai người yêu nhau thì cái gì chị làm anh cũng thấy là tốt đẹp, đúng không? Cái gì chị nấu anh cũng thấy là ngon. Không phải là vì cái món đó là ngon, nhưng mà vì cái tấm lòng của người ấy, vì là người yêu của tôi nấu cho nên nó ngon. Cho nên nếu mà tôi yêu mến Chúa thực sự thì tôi thấy cái gì Chúa làm cho tôi cũng đều tốt đẹp cả. Còn nếu mà lòng mến của tôi, lòng tin của tôi nó yếu ấy, thì tôi thấy rằng cái này chưa tốt, cái này mới tốt vì nó hợp với tôi, đúng không? Còn nếu mà tôi yêu em thật thì cái món nào của em nấu cũng là ngon. Không phải là vì cái món A hay món B nó ngon, nhưng mà vì món A hay món B hay tất cả mọi món em nấu đều là tấm lòng yêu mến mà em dành cho tôi. Cho nên tôi đón nhận món ăn này không phải là vì cái món ăn ấy, nhưng mà vì tấm lòng của em dành cho tôi qua món ăn ấy, cho nên tôi thấy món nào cũng ngon cả. Được, mặc dù có cái món hơi cay chút rồi nha, cái này nó hơi mặn rồi nha, cái này nó hơi chua rồi nha, nhưng mà cái cay, cái mặn, cái chua ấy tôi vẫn đón nhận vì đó là của em, của người yêu, của người tôi yêu, người yêu tôi dành cho tôi, cho nên tôi đón nhận mọi cái đều ngon. Cho nên Phaolô mới nói rằng đối với người yêu mến Chúa mọi sự đều tốt đẹp, đều tốt lành cho những người yêu mến Chúa bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế thì hôm nay người ta xác tín được cái điều đó là ông ấy làm điều gì cũng tốt đẹp. Và đó cũng phải là lời xác tín của mỗi một người chúng ta là Chúa làm điều gì cũng tốt đẹp. Xác tín được điều ấy phải được Chúa mở tai, mở miệng, mở mắt, và quan trọng là mở cái gì? Cái tâm lòng, mở trái tim của mình ra, mở mắt mình ra để nhìn thấy, không bằng con mắt trần gian. Con những con mắt trần gian không còn hát bằng những con mắt trần gian nữa, nhưng mà bằng con mắt đức tin, để mình nhìn xuyên suốt qua những sự việc bình thường ấy đều tốt đẹp Chúa dành cho tôi, để nhìn xuyên suốt qua những cái mà người ta cho rằng tai họa, tai nạn ấy lại là cái phúc mà Chúa dành cho tôi. Xin Chúa mở con mắt đức tin, xin Chúa mở tai. Tôi nghe được rất là nhiều âm thanh, đúng không? Nhưng mà làm sao trong bao nhiêu ngàn âm thanh ấy tôi vẫn nghe được tiếng của người yêu tôi nói với tôi. Trong bao nhiêu cô gái ấy anh vẫn nghe một cái giọng đó không phải là của ai khác ngoài giọng của người yêu anh, có không? Trong bao nhiêu đứa con nít láo nháo kêu máu 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 máu, tôi vẫn nghe được tiếng nói của đứa con của tôi. Trong đó phải có tình yêu mới nghe được. Cho nên mở tai con để con nghe được tiếng Chúa nói với con. Qua bao nhiêu âm thanh hàng ngày, tiếng Chúa nói với con qua lời của Chúa, Chúa nói với con qua những người khác, Chúa nói với con qua những biến cố xảy đến trong cuộc sống của con. Chúa mở miệng con để con nói cái gì? Nói những cái điều ông ấy làm điều gì cũng tốt đẹp. Có nghĩa để con nói những điều cao rao về quyền năng của Chúa, để tôi làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, để tôi nói cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa yêu thương tất cả mọi người, và nhất là để tôi nói những điều tốt đẹp hầu xây dựng cho nhau. Ta nói nhiều thứ quá, những lời nói mất đoàn kết, mất yêu thương, những lời nói gây chia rẽ, những lời nói xấu, những lời nói hành, những lời nói xiên, nói xỏ, nói nhiều quá. Nếu mà như vậy thì phải, không phải xin Chúa mở miệng con, mà xin Chúa gìn giữ môi miệng con. Gìn giữ môi miệng con để nếu có nói thì nói lời tốt đẹp, lời tốt lành xây dựng cho nhau. Mở miệng, mở tai, mở mắt, và nhất là mở tâm hồn con, để con nhận ra rằng Chúa đang làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời của con. Để con nhận ra rằng đối với người yêu mến Chúa thì mọi sự xảy ra đều là những điều tốt lành. Chúa biến những cái sự dữ, sự xấu thành sự tốt, sự lành, sự may cho những người yêu mến Chúa và cho những người tin vào Chúa. Với tâm tình ấy, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những ước nguyện của mỗi người để cầu cho giáo hội, cầu cho thế giới, cầu cho nhân loại, cầu cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi cá nhân. Xin Chúa mở miệng con ra để chúng con biết nói những lời tốt đẹp, để chúng con biết nói những lời xây dựng cho nhau, đem lại tình đoàn kết, tình hiệp nhất, tình yêu thương, và nhất là để chúng con biết nói lên những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc sống của chúng con để làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa mở mắt mỗi người chúng con ra để nhìn thấy những kỳ công Chúa thực hiện nơi vũ trụ, nơi thiên nhiên, nơi mỗi con người, để nhìn thấy mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng con là những dấu chỉ hồng ân Chúa dành cho chúng con, cho dẫu là những biến cố ấy chúng con không hiểu được, những điều mà chúng con cảm thấy hết sức là phi lý hoặc nghịch lý. Xin Chúa mở mắt chúng con để nhìn xuyên qua những biến cố ấy, xuyên qua những con người ấy, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa mở tai chúng con để chúng con biết nghe lời của Chúa trong Kinh Thánh. Mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ, chúng con biết nghe lời của Chúa nơi những người chia sẻ với anh em, chị em chúng con. Chúng con biết nghe lời của Chúa nơi những người đang kêu cầu, kêu gào vì họ đau khổ, họ đói khát vật chất lẫn tinh thần. Xin mở tai chúng con để biết nghe những lời tốt đẹp, những lời kêu cầu, chúng con biết đáp ứng lại những khắc khoải, khát vọng và nhu cầu của anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Và xin Chúa mở trái tim của chúng con, mở tâm lòng của chúng con ra để đón nhận Chúa, để Chúa thực hiện những điều tốt đẹp nơi cuộc đời mỗi người chúng con, để Chúa chữa lành mọi vết thương tâm hồn, mọi đau ốm bệnh tật thể xác, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin Chúa mở lòng chúng con ra để biết tha thứ cho nhau, để biết đón nhận nhau. Xin Chúa mở lòng chúng con ra để biết quay trở về với Chúa, để cho Chúa chiếm hữu cuộc đời chúng con, chiếm hữu con người chúng con, để tình yêu của Chúa luôn ngự trị trong chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Trong thinh lặng mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Lạy Chúa, đây là những ước nguyện của mỗi người chúng con dâng lên Chúa. Chúa ơn khẩn khoản này xin Chúa đón nhận qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Luôn mơ ước nhiều. đến xa. Hoan bóng đêm mịt mờ về quê yêu dấu mong chờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa Linh Đinh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hiệp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hay bảo Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá trên ơn cứu độ. Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại khắp trên địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh thiên thần chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cả đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tùng đấng mở đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Xem đức. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa chúng thế, Chúa đã dùng bánh ca và từ phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, các Đức Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương đến những linh hồn chúng con dâng lễ hôm nay và những anh chị em đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người xin khấn nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin ban cho họ được như lòng mong ước. Xin chúng nhớ anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trong lời kinh đại cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được đón nhận Đức Giêsu Kitô để chúng ta có được sự bình an đích thực trong cuộc sống đầy những khó khăn và những sợ sệt này. Mình xem cùng cầm lấy tay nhau và đọc lên lời kinh Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Giêsu Kitô, Chúa đang nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúc bình an cho nhau. Lạy
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Yêu Ngài, bao phen con đã không yêu Ngài. sống như con người, ngày ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, ngày than khóc với ai buồn đau. Chúa thánh pháp như bao người, ngày lao tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.
Cho dân Ngài được vui sống với cha nhân từ. Chúa đã đưa cho con người một tình yêu thế công thế vơi. Chúa rất thương chi trong đời, không ai đói khóc than ưu phiền.
Chúa đã chết cho con người, được mãi sau thống vinh muôn đời. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đáng được thông phần sự sống muôn đời của Đức Kitô luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa.
Mẹ ơi, bao người đã thương lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền non giữa khơi. Còn con xin mẹ, mẹ hãy thương kính dịu dàng con thơ có hiểm nguy.